có một Phật tử nói rằng có người cha đã có tuổi nhưng sức khỏe vẫn còn rất tốt. Cha đã học về pháp môn tịnh độ nhưng hàng ngày không có niệm Phật nhiều, tức là không rốt ráo tu tập ở đây, tức là không niệm Phật nhiều. Còn để mà rốt ráo tu thì tất nhiên là ở cái mức độ là cao lắm. Nên tôi cứ nói là không thường xuyên niệm Phật hay không chịu khó niệm Phật thôi. Và đứa con khuyên thế nào thì chăng nữa thì cha vẫn cứ bác và dẫn và tin rằng trong 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà thì đại nguyện số 18 nói là lúc tôi thành Phật, chúng sinh tín mộ muốn sinh về đất nước tôi nhẫn đến niềm 10 niệm, nếu không được sinh trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch và thập ác thời tôi không thành chính giác. Đó. Có nghĩa Phật tử này nói rằng cha của bạn ấy do chấp vào cái nguyện thứ 18 này cho nên lại nghĩ rằng bây giờ thì còn khỏe cho nên không cần phải tu niệm Phật nhiều hay là không cần phải ráo riết tu tập, mà đợi khi trước khi chết thì cần niệm được 1 niệm đến 10 niệm là được Phật rước về Tây Phương. Như thế này, chúng ta nếu mà tin Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới mà tu như cha của Phật tử này, như vậy là đang, như vậy chắc chắn là đang bị ma chướng nó cản cái bước đường vãng sinh. Chắc chắn là đang bị ma chướng nó cản bước đường vãng sinh. Thế nên mặc dù có tin Phật, có học và theo pháp môn tịnh độ, nhưng mà hàng ngày vẫn cứ nghĩ rằng chỉ cần 1 đến 10 niệm trong kinh Vô Lượng Thọ nói về 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà thì nguyện thứ 18 nói về cái điều này. Xin thưa các quý vị, con người của chúng ta, Đức Phật nói thời xưa ngài còn tại thế, một hôm ngài thuyết pháp cho đại chúng tỷ kheo ni và các vị cư sĩ Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di. Khi thuyết pháp đến nửa chừng thì ngài đang nói về sự vô thường. Và ngài hỏi rằng, vậy theo các ông sự vô thường dài hay là ngắn? Và bây giờ có một vị tỳ kheo ra đỉnh lễ Đức Phật, nói rằng bạch Đức Thế Tôn, sự vô thường con thấy là trong vòng khoảng 20 năm. Và Đức Phật nói rằng vì sao ông lại thấy sự vô thường là 20 năm? Và ông ấy dẫn chứng là có một người em trai, từ khi sinh ra lớn lên anh em chơi với nhau rất là hòa thuận vui vẻ, nhưng đến năm 20 tuổi thì bỗng nhiên em trai của ông ấy bị một cơn bạo bệnh và bị chết. Cho nên ông thấy là sự vô thường vậy, trong khoảng 20 năm. Và cũng chính vì cái cơn bạo bệnh người em trai của ông phải ra đi đó, cho nên ông đã phát tâm là xuất gia tu theo Phật pháp, tu theo Đức Phật. Cho nên ông thấy là sự vô thường lại trải qua một thời gian 20 năm. Đức Phật yên lặng không nói câu gì. Bây giờ lại có một vị tỳ kheo khác đứng ra lễ Phật 3 lễ và quỳ gối chắp tay bạch với Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, theo con thì cuộc sống vô thường lại trong một ngày một đêm. Đức Phật hỏi vì sao mà ông lại thấy cuộc sống vô thường trong một ngày một đêm. Vị tỳ kheo kia nói rằng bạch Đức Thế Tôn, cái nhà đại thí chủ mà phát nguyện thường cúng dường cho con hàng ngày đó, tức là thường cúng dường cho con hàng ngày để đi khất thực, thì con cứ đến đó là con nhận cái đồ cúng dường, vì nhà đó phát nguyện là ngày nào mà còn sống, ngày nào mà con còn đi khất thực qua cái làng này thì ngày đó vợ chồng gia đình đó sẽ cúng dường cho con. Và con cũng đã đến thì nhận sự cúng dường mấy năm qua ở gia đình đó, và con thấy gia đình đó thì có phúc báo rất lớn. Không chỉ cúng dường một mình con mà vì còn việc cúng dường rất nhiều chư tôn đức tăng ni đi khất thực qua nhà của vị cư sĩ đó. Thì hôm qua, tức là hôm kia, hôm kia con đi khất thực qua vì đó, và cả gia đình vẫn ra để cúng giàng con như thường lệ. Và hôm qua có duyên sự con không đi khất thực, và hôm nay con đi khất thực, đi qua nhà thì thấy mọi người đang nháo nhác chạy ra chạy vào, và mọi người thì buồn, tiếng khóc phát ra từ ở trong nhà rất là lớn và rất là nhiều. Và con đi tới gần thì mới biết rằng là ông chủ nhà đó thì đã mất vào lúc chiều tối ngày hôm qua. Vì một cái con gì, con rắn nó cắn chết ông ấy. Thế con rắn này, ông đi đi ở trong nhà, nhưng mà không biết tại sao là có con rắn nó vào nhà và nó cắn chết ông ấy. Cho nên cái sự vô thường đó con thấy chỉ có một ngày một đêm. Vì mới hôm trước con đến đi khất thực qua nhà, ông ấy vẫn ra để cúng giàng. Hôm sau con không, con có bận công việc Phật sự và không đi khất thực được qua đó. Và đến cách một ngày, hôm sau nữa thì con đi khất thực qua nhà, biết được cái tin đó. Và con thấy cuộc sống con người ta vô thường chỉ trong một ngày một đêm. Đức Phật vẫn yên lặng. Và một vị tỷ kheo nữa ra đỉnh lễ Đức Phật và bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, theo như lời Đức Phật dạy, con đã mấy năm qua đã từng quán niệm, chiêm nghiệm hơi thở, theo dõi hơi thở của mình và thực tập giới định tuệ mà Đức Phật đã dạy. Theo con hiểu thì cuộc sống con người của chúng ta, sự vô thường nó đến ngắn chỉ trong một hơi thở thôi. Đức Phật yên lặng một chút và hỏi rằng: tại sao ông lại nói rằng cuộc sống chỉ trong một hơi thở? Vì đấy dẫn chứng kinh này, kinh nọ, kinh kia mà một thời gian trước Đức Phật đã nói ở chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia về sự vô thường. Và vì đó, kết lại vì đó nói gì? Bạch Đức Thế Tôn, con người ta khi hít vào mà không thở ra nữa thì đó là gì? Đó gọi là chết. Đó là thay đổi một sinh mệnh. Cho nên á, theo con, cuộc sống con người ta chỉ trong một hơi thở mà thôi. Sự vô thường đến với con người, đến với mỗi người chúng ta chỉ trong một hơi thở mà thôi. Đức Phật liền tán dương, khen ngợi và nói rằng này, ông đã thấy đạo. Tức là ông đã thấy gì? Thấy được cái chân lý mà Đức Như Lai đã tuyên giảng trong suốt những năm qua, đã thuyết giảng suốt những năm qua. Và Đức Phật đã ấn chứng cho vị đó này, đã thấy đạo. Vị tỳ kheo đó đã thấy đạo. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng á, một hơi thở, chỉ một hơi thở thôi, có thể gì? Hít vào không thở ra, chúng ta đã gì? Đã chết rồi. Đã về thế giới bên kia rồi, thì lúc đó thử hỏi rằng làm sao chúng ta có thể niệm được 1 đến 10 niệm. Khi chúng ta hít vào mà không thở ra nữa, hít vào mà không thở ra được nữa, làm sao chúng ta có thể niệm được 10 niệm? Hôm nay chúng ta vẫn còn đang gì? Đang khỏe mạnh. Thậm chí giờ phút này chúng ta vẫn đang khỏe mạnh. Nhưng chúng ta biết có người mà chỉ cần gì? Trúng gió một cái, ngã lăn đùng ra một cái là chết luôn. Hoặc là cấm khẩu rồi. Hoặc là gì? Không nói năng gì được nữa rồi. Tinh thần thì mờ mịt, thậm chí thân thì còn đấy, nhưng mà tâm thì mờ mịt. Giống như gì? Người bị mù 2 con mắt vậy. Hoặc là giống như người có con mắt sáng nhưng mà đẩy vào chỗ tối tăm, không có một gì, một chút ánh sáng mặt trời, mặt trăng hoặc đèn đuốc vậy. Cho nên ở đây thì thầy khuyên Phật tử này nên nói với gì? Với cha mình rằng á, bảo thầy Đạo Thịnh khuyên là ít nhất một ngày cha cũng phải niệm được khoảng, nếu cha muốn vãng sinh một đời này, được vãng sinh, được đới nghiệp vãng sinh, thì ít nhất một ngày cũng phải niệm là gì? Ít nhất là được khoảng 1.800 câu niệm Phật. Khoảng 1.800 câu niệm Phật, khoảng 1.080 câu niệm Phật. tức là tương ương với gì, với 10 chàng đó, một chàng thì 108 câu, tức là một chàng niệm Phật lần chàng này, một chàng chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, vân vân đó, niệm một câu như vậy lần một hạt chàng, chúng ta lần hết cả một cái chàng dài đó là gì, là 108 câu Phật hiệu. Vì sao là 108? Vì ngày xưa các tổ dẫn lời Đức Phật dạy ở trong kinh điển, nói về con người ta, nói đến sinh tử phiền não trần lao thì có gì vô lượng vô biên trần lao phiền não, nhưng nói chung quy lại gộp lại thành pháp số thì có 108 kiết sử phiền não gốc, 108 kiết sử phiền não gốc. Nói theo duy thức học thì có 6 thôi, đó là tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. Duy thức học thì chia để chia có 6 căn bản phiền não, đó là tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. Trong ác kiến thì lại chia ra thành 5, đó là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, thân kiến này, biên kiến này, tà kiến này, ác kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Đó, thân kiến, biên kiến, tà kiến, ác kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Nhưng ở trong kinh luận Đại thừa Phật giáo thường hay nói gì, cái gốc rễ để làm con người chúng ta trôi lăn trong 6 nẻo luân hồi, trời người, Atula, địa ngục, cả quỷ, súc sinh đó, đó chính là 3 căn bản phiền não, đó là tham, sân và si. Trong 3 căn bản phiền não đó chia ra thì nhỏ hơn thì có 6 như tôi vừa nói đó, và chia nhỏ hơn nữa thì cái kiết sử phiền não, tức là cái gốc rễ vững chắc nhất của gì? Của phiền não trần lao sinh tử, đó là 108. Chính vì vậy cho nên á, các tổ sư mới chế định mỗi một câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, đó là lần một cái câu gì, lần một cái gì, một cái chàng hạt đó. Vì sau khi lần chàng hạt, các vị để ý nhé, các sư người ta lần gì, Nam Mô A Di Đà Phật, người ta vê tròn chàng hạt ra đây này, vê tròn chứ không phải là lần thế này đâu, không phải lần thế này đâu, mà thường thường các sư ấy, đặc biệt là các tổ ngày xưa, chúng ta nhìn các cụ, các ngài niệm Phật đó, rất là gì, thong dong và tự tại. Mỗi một câu Nam Mô A Di Đà Phật, các cụ vê tròn cái hạt tràng này, như là vê tròn để làm gì? Có cái biểu, tiêu biểu pháp ở trong đó. Đó là sao? Tức là ý nghĩa là vê tròn quả phúc, tiêu trừ nghiệp chướng và vê tròn quả phúc. Mỗi một câu Nam Mô A Di Đà Phật kia là tiêu đi một gì? Một kiết sử phiền não gốc, và gì? Và vê tròn cái quả phúc của mình để cầu về Tây Phương Cực Lạc, cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Có ý nghĩa hết. Và mỗi một cử chỉ hành động của các ngài như vậy, các bậc tôn túc như vậy, đều đáng cho chúng ta gì? Nói theo để học tập. Cho nên ở đây thầy mới khuyên gì? Phật tử này nên khuyên cha là gì? Là thầy Đạo Thịnh, thầy khuyên là từ giờ trở đi, nếu muốn một đời, muốn tiêu trừ nghiệp chướng, đấy nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, nếu là một hành giả tịnh độ thực sự, cho dù lúc này còn trẻ, tuổi tuy cao nhưng mà còn khỏe, Phật tử nói tuổi cao nhưng mà có tuổi rồi nhưng mà vẫn còn khỏe, nhưng đừng có ỷ vào cái sức khỏe của mình, mà hãy một ngày ít nhất nên chỉ niệm khoảng 10 chàng như vậy. Một chàng là 108 câu, 10 chàng thì 1080 câu, có đúng không? Đó, nhân thành 10 lên. Mà nếu mà được ấy, như mà các tổ ngày xưa dạy á, một ngày gì, hay là như Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không Pháp Sư bây giờ dạy chúng ta thì mỗi một ngày nên niệm gì, ít nhất là 10,000 câu Phật hiệu trở lên. Tức là khoảng 10,800 câu Phật hiệu, như vậy là khoảng 100 chàng niệm Phật như vậy, đấy mới gọi là tu gì? Đấy mới gọi là tu niệm Phật rốt ráo một đời cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu làm được như vậy á, cơ hội vãng sinh này là đến 99.9%. Bỏ 10 nghiệp ác, thân không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, khẩu không nói dối, nói sai sự thật, nói lưỡi đôi chiều, nói lời vọng ngữ và nói lời ác khẩu đó. Tâm không gì, không nghĩ lời ác, không khởi tâm tham sân si đó. Mà một ngày niệm một vạn câu Phật hiệu như vậy, đem công đức đó để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì cơ hội vãng sinh một đời này là 99.9%. Cho nên Phật tử này nên khuyên cha là nếu thực sự muốn cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, muốn là một hành giả tịnh độ, muốn trở thành vị Bồ Tát ở đời sau, thong dong tự tại ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, gần Phật nghe Pháp, trong một bữa ăn có thể phân thân khắp mười phương thế giới để cúng dường chư Phật, và được chư Phật mười phương thuyết Pháp yếu cho nghe, lại lấy cánh tay vàng để xoa đầu thọ ký đạo vô thượng Bồ Đề cho mình. Và chắc chắn một đời mình sẽ tu hành thành Phật, thì hãy sớm giác ngộ, sớm thức tỉnh, và đừng có ỷ lại vào cái đại nguyện thứ 18 của Đức Phật, nói rằng từ một niệm đến 10 niệm, đến khi sắp sửa lâm chung mới niệm. Đảm bảo, thầy đảm bảo rằng đến lúc đó Phật tử này không nhớ đến niệm được một niệm, chứ đừng nói là 10 niệm. Và đây là vì sao? Vì sao tôi nói như vậy? Vì bây giờ đây, bây giờ đang bị ma chướng nó ngăn che cái tâm Bồ Đề của mình. Đời trước thì ông có duyên tu một chút rồi, nhưng cũng chính vì ương bướng cho nên đời này mới như vậy. Đời này lại tiếp tục ương bướng và chấp vào gì? Vào pháp 10 hơi niệm Phật, 10 câu niệm Phật ở trong kinh Vô Lượng Thọ nữa, và không chịu niệm từ bây giờ thì chắc chắn lại uổng phí tiếp tục một đời nữa. Và đến đời sau ai dám chắc rằng lại tiếp tục sinh ra được làm người và được làm Phật tử nữa? Nhìn lại nhân gì từ khi sinh ra cho đến bây giờ, cân đong đo đến giữa việc ác và việc thiện, xem cái nào nhiều hơn. Cái nào nhiều thì đời sau thì sẽ dẫn thần thức đi vào con đường đó. Cho nên đặc biệt Phật tử này phải chuyển lời sách tấn và nhắc nhở của thầy ngày hôm nay đến với cha của mình. Thậm chí là nếu cha mình có duyên nghe thì cho nghe lại, mà nếu không nghe lại được thì chuyển lời của thầy và Phật tử này nói lại cho cha mình nghe. Hiện nay là gì? Cha của bạn này đang bị gì? Đang bị ma chướng nó bủa răng mất, nó ngăn che mà cái lối gì? Cái lối về Tây Phương của mình đó, cho nên mới chấp là 1-10 niệm được vãng sinh. Nhưng thầy đảm bảo rằng nếu mà vị này vẫn chấp như vậy và không tỉnh ngộ và không tinh tấn tu tập, không chỉ khó trì niệm Phật hiệu ngay từ bây giờ, không biết bố thí phóng sinh tu phúc, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, đem hồi hướng công đức lành đó để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc ngay từ bây giờ, thì đến khi chết chắc chắn một niệm còn không được, chứ đừng nói là niệm đến 10 niệm đó. Cho nên nếu mà muốn được một đời vãng sinh, một đời đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, hưởng cảnh vui vô thượng niết bàn ở thế giới đó, được diện kiến Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, Văn Thù Phổ Hiền, vân vân ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đó, thì hãy sớm tỉnh ngộ và tu tập đi.